Trung Quốc hôm thứ Ba nhắc nhở Australia hãy duy trì cam kết sẽ không ngả về bên nào liên quan tới các vấn đề tranh chấp lãnh thổ, đặc biệt trong Biển Đông. Cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc Xinhua hôm 22 tháng 9 dẫn lời khuyến cáo của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hùng Lỗi tại cuộc họp báo thường lệ, nói rằng chúng tôi hy vọng rằng Australia vẫn giữ cam kết sẽ không ngả về bên nào trong các vấn đề có liên quan tới các cuộc tranh chấp chủ quyền. Phát biểu trên đài phát thanh ABC hồi đầu tuần này, tân Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull bình luận rằng xây đảo nhân tạo trong vùng biển tranh chấp là một hành động đầy xa giới hạn của một lối hành xử đúng đắn có thể chấp nhận. Trong những phát biểu đầu tiên của ông về chính sách đối ngoại, từ khi Thủ tướng tiền nhiệm Tony Abbott bị lật đổ hồi tuần rồi, ông Turnbull nói, hành động của Trung Quốc đã có tác động ngược đối với mục tiêu mà Bắc Kinh muốn đạt được. Ông Hùng Lỗi phản bác lại rằng, tình hình tại Biển Đông nói chung đang trong tình trạng ổn định. Ông nói Bắc Kinh đang có những cuộc đàm phán song phương với các quốc gia liên hệ để giải quyết tranh chấp và làm việc với các nước ASEAN để duy trì hòa bình và ổn định. Ông Hùng nói, ông hy vọng rằng Australia tôn trọng các nỗ lực đó và có hành động cụ thể để bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực. Ông Turnbull hôm thứ Hai còn nói rằng những công trình xây đảo và các hoạt động trong Biển Đông của Trung Quốc đã dẫn tới các hậu quả là các nước nhỏ hơn đã ngả về phía Hoa Kỳ nhiều hơn bất cứ lúc nào trong quá khứ. Ông nói, lẽ ra Trung Quốc phải tìm cách tạo ra sự tin tưởng nơi các nước láng giềng, để các nước này không còn cảm thấy là cần có các tàu chiến Mỹ và sự hiện diện mạnh mẽ của Mỹ trong khu vực. Tân Bộ trưởng Quốc phòng Úc bà Mary Spain hôm qua đã bênh vực những lời bình luận của Thủ tướng Turnbull. Bà nói phát biểu của ông Turnbull là những nhận định có cân nhắc. Các chuyên gia về chính sách đối ngoại tin rằng ông Turnbull, 60 tuổi, một cựu doanh nhân giàu có quan hệ cá nhân và doanh thương với Trung Quốc, có thể lèo lái một chính quyền hướng về châu Á hơn là vị thủ tướng tiền nhiệm, ông Abbott, một người sinh ra ở Anh Quốc. Những bình luận của ông Turnbull vào tối thứ Hai dường như nhằm phản bác lại những suy đoán cho rằng ông có thể đặt các quan hệ với châu Á lên trên các quan hệ với Washington. Bà Mary Spain, 51 tuổi, người phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm vào chức Bộ trưởng Quốc phòng Úc, tái khẳng định tầm quan trọng của các quan hệ với Mỹ. Bà nói, Australia ủng hộ chính sách tái cân bằng lực lượng của Washington sang châu Á, kể cả quyết định luân phiên điều động binh sĩ, máy bay và tàu chiến của Mỹ sang Australia. Tổng thống Philippines chế giễu đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc. Tổng thống Philippines Benigno Aquino hôm thứ Ba đã bông đùa về những đòi hỏi chủ quyền biển của Trung Quốc, đồng thời ca ngợi Nhật Bản đã thông qua luật pháp để cho phép quân đội nước này chiến đấu ở nước ngoài. Pháp tấn xã dẫn lời phát biểu của ông Aquino trên đài truyền hình ABS-CBN, nói rằng Trung Quốc đề nghị cùng phát triển các tài nguyên trong Biển Đông, nhưng cùng lúc lại tuyên bố chủ quyền trên hầu hết vùng biển có tính nhạy cảm này. Ông Aquino nói, điều nực cười là Trung Quốc có ý nói, những gì của chúng tôi là của chúng tôi, còn những gì của các ông thì chúng ta cùng chia sẻ. Ông Aquino bác bỏ lời kêu gọi đối thoại tay đôi của Trung Quốc. Ông nói bất cứ cuộc đàm phán nào cũng có liên hệ tới các nước khác cũng đang đòi chủ quyền một phần khu vực này, chẳng hạn như Brunei, Malaysia, Đài Loan và Việt Nam. Tổng thống Philippines đã ca ngợi việc Quốc hội Nhật Bản thông qua dự luật gây tranh cãi để nới lỏng những hạn chế đối với lực lượng tự vệ của nước này, mở đường cho việc quân đội Nhật Bản chiến đấu ở nước ngoài lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến thứ Hai. Các dự luật an ninh được Quốc hội Nhật thông qua hôm thứ Bảy vừa rồi đã bị Bắc Kinh lên án. Họ nói rằng đây là một mối đe dọa cho hòa bình khu vực. Dịch vụ taxi Uber, Grab Taxi đang vận động để trở thành giải pháp thay thế cho việc sở hữu xe hơi ở Việt Nam. Một dân số trẻ yêu chuộng công nghệ, không sở hữu xe mà sở hữu điện thoại thông minh là nguyên nhân đã giúp cho các dịch vụ gọi xe taxi dùng ứng dụng điện thoại như Uber và Grab Taxi phát triển vượt bậc trên thị trường Việt Nam. Hãng tin Reuters tường thuật rằng chính các điều kiện này đã khiến cho ước mơ của một số doanh gia muốn biến các dịch vụ kết nối người cần di chuyển và tài xế trở thành một giải pháp thay thế cho giải pháp sở hữu xe riêng ở Việt Nam. Dịch vụ này đã xuất hiện tại Việt Nam cách đây 3 năm và phát triển mạnh tại hai thành phố lớn nhất nước là thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Giờ, con số trung bình cao nhất cho các quốc gia tính trên đầu người so với 300 thành phố trên thế giới sử dụng dịch vụ này, gấp đôi số liệu tại thành phố New York. Sử dụng dịch vụ gọi xe taxi bằng ứng dụng điện thoại đã nhanh chóng trở nên phổ biến trong giới trung lưu đang phát triển mạnh tại Việt Nam. Reuters dẫn lời một người tiêu thụ nói, giá phải chăng, dịch vụ tốt, tài xế xe Uber chơi nhạc hay và ngay cả những loại xe nhỏ cũng tốt hơn xe taxi. Thị trường Việt Nam được coi là một thị trường béo bở cho các dịch vụ như Uber và Grab Taxi, trong các điều kiện ít người sở hữu xe riêng ở Việt Nam. Cứ 100 người thì chưa tới 3 người có xe riêng trong một dân số lên tới 90 triệu người, và cùng lúc lại là thị trường phát triển nhanh nhất về điện thoại thông minh. Hãng tin Reuters trích lời ông Đặng Việt Dũng, quản trị viên đặc trách thị trường Việt Nam của công ty Uber, có trụ sở chính ở San Francisco, nói rằng mục tiêu của công ty là thay thế việc sở hữu xe riêng ở Việt Nam. Theo Hội Bảo vệ Người tiêu thụ Việt Nam, chi phí sử dụng dịch vụ taxi Uber là 8.000 đồng mỗi km, so với giá từ 11.000 tới 15.000 đồng nếu sử dụng xe taxi ở thành phố Hồ Chí Minh. Con số này mắc gấp đôi giá xe taxi ở Bangkok, Manila và Jakarta.